Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, là ngày 30 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật Pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe? Hôm nay chúng ta làm cơm hộp, cơm chay để gây quỹ cứu lục ở Việt Nam và ở bên Philippines. Và giờ này chúng ta vẫn có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Chúng ta tiếp tục học văn thủy sám. Quý vị nào có bản văn thì xin mở trang 237. Ở phần này á, chúng ta nói về cái khổ báo. Quý vị nhớ tam chướng là gì không? Tam chướng là ba cái chướng. Trong ba cái chướng đó là cái gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Nhớ ba chữ đó ha. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Hôm trước á, mình học cảnh giác về vô thường. Tức là hễ năm thiên sứ mà đến thì không thể nào cho mình hẹn nữa. Bây giờ bắt đầu nó cảnh giác luân hồi khổ báo. Ngay như quả báo ở trên loài trời, tuy là vui sướng nhưng mà chung cục cũng phải tan hoang. Sinh mạng kết thúc, nghiệp thức đọa lạc, tam đồ ác đạo phi đấy thì đâu. Chính Phật mình thay dựng đây nói rằng ở trên cõi trời, tuy cái quả báo cõi trời là sung sướng, nhưng mà hết phước thì vẫn rơi rụng. Sinh mạng kết thúc, nghiệp thức đọa lạc. Bây giờ mình nói cái chữ nghiệp thức. Nghiệp thức là gì? Tức là cái thức tình phân biệt của chúng ta. Mình nói ví dụ như là mình suy nghĩ việc này, việc kia hàng ngày. Thì bây giờ mình thấy rằng hằng ngày những cái suy nghĩ của mình á, cái xấu nhiều hay cái tốt nhiều? Hễ mà cái xấu nhiều á, thì mình biết là cái nghiệp thức, cái nghiệp của cái phân biệt đó nó nặng, nó ít có sáng. Hôm thứ sáu vừa rồi á, Phá Hòa đi giảng ở một cái trường Thiên Chúa Giáo. Thì cái lớp của Phá Hòa giảng là học sinh lớp 11. Thì giảng xong thì có một em học sinh nó lên nó hỏi Pháp Hòa. Nó nói là có một người nói với nó là mỗi ngày mình phải quân bình cái cuộc sống của mình bằng cách là làm thiện cũng được, cũng một phần mà phải làm ác nữa. Như vậy thì nó mới quân bình. Thì Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói là con có biết tại sao người ta nói như vậy không? Người ta nói như vậy mà con đừng có hiểu lầm là hãy con đánh ai cái rồi cái con liền con cho. Thí dụ bây giờ con có 5 đồng con cho người ta 5 đồng cái qua xây qua đây con tán một người kia bạc tay, gọi là mới vừa làm thiện nhưng mà cũng làm ác để cho nó quân bình. Thì con có giải thích cái chỗ này. Pháp Hòa mới nói bây giờ con nghĩ đi. Trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cái tâm niệm mà xấu của mình á, nó khởi nhiều hơn hay là cái thiện lành? Ví dụ như bây giờ á, cũng chung là một lớp học với nhau. Mà nếu cô giáo á, mà đem quà vô cho, tự nhiên trong lớp 20 đứa mà cổ cầm có 17 cái phần à, cổ cho hết cái tới phần mình cái hết. Thì ngay cái giây phút đó đó, con cảm thấy ồ không sao, có thì mình nhận, không có thôi, hay là mình hơi buồn là cô giáo không có, tại sao ai cũng có mà mình không có? Hay là mình thấy một cái người bạn mình điểm cao hơn mình có bình thường được không? Thì mình biết rằng trong cái nghiệp thức của mình đó, cái nghiệp mà về cái phần mà tiêu cực, cái phần xấu đó, nó nhiều. Bây giờ đừng có nói chi cùng là mình nói mình tu đi. Bây giờ thí dụ bây giờ mình thấy cái vị kia tới chùa lúc nào cũng được một cái vị kia thầy hay một sư cô để tâm chăm sóc nhiều, mình cũng có một chút hờn hờn buồn buồn trong đó đó. Thì mình biết rằng cái nghiệp thức đó nó còn. Thì bây giờ mình nói ví dụ á, chính cái nghiệp thức nó nhiều như vậy mà Phật tánh mình thì có không? Cái tánh giác có, nhưng mà tại vì cái kia nó nhiều quá cho nên nó che. Ví dụ như bây giờ hôm nào mình nhìn lên bầu trời, mình thấy trời hôm nay không có trăng. Nhưng mà thật sự ra đó, đâu phải là trời không có trăng. Vì cái gì nó che? Vì mây nó che chứ không phải là không có trăng. Trời vẫn có trăng, nhưng mà vì mây che cho nên mình không thấy. Thì trăng sáng là Phật tánh của mình, là tánh giác của mình. Còn cái mây nó che đó là gì? Nó ví dụ như cái nghiệp thức của mình, cái nghiệp xấu của mình nó che. Tại sao trong người mình nó cũng có cái tâm thương yêu, cái tâm tha thứ, cái tâm mà tùy hỷ, nhưng mà sao ngay cái giây phút nó không khởi? Nó đợi người ta khai thị cho nó một chút rồi bắt đầu nó mới khởi. Có phải không nè? Thành thử ra cái đó. Thì nói tới đây thì nó nhớ cái câu chuyện. Phải bà nhớ câu chuyện là có một hôm, thì có một người tới hỏi một vị thiền sư: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì hòa thượng trả lời: không. Thì ông này hỏi: Phật dạy mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, vậy thì tại sao trong con chó không có Phật tánh? Thì hòa thượng trả lời là: vì nghiệp thức che đậy. Nó có Phật tánh nhưng mà vì nghiệp thức cho nên tôi trả lời không. Thì hôm khác cũng vị hòa thượng đó, một người khác ta hỏi: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì ông này, ông hòa thượng lại trả lời: có. Thì hỏi: nếu mà nó có Phật tánh thì tại sao nó không chui vô một cái thân thể đẹp đẽ mà nó chui vô chi cái xác lông lông lá sùm vậy? Thì ông hòa thượng trả lời: vì biết mà cố phạm. Cũng một vấn đề, cùng một câu hỏi mà hai câu trả lời. Thì hòa thượng trả lời câu thứ nhất, hỏi: con chó có Phật tánh không? Nói: không. Vì sao nó không có? Vì nghiệp thức che đậy. Tức là nó có, nhưng mà bởi vì nó bị cái nghiệp xấu nó che lấp cho nên cái đó nó không khởi. Rồi một dịp khác người ta hỏi: có không? Nói: có. Nếu nó có tại sao nó không chui vô cái tốt? Thì hòa thượng trả lời: vì nó biết mà nó vẫn làm. Mình nói ví dụ tên ăn trộm. Anh biết ăn trộm là xấu không? Biết. Nhưng tại sao biết xấu mà vẫn làm? Phải không? Mình biết là mình biết là mình lường gạt người ta là xấu không? Biết. Nhưng tại sao vẫn lường gạt? Mình biết mình nói một cái lời nói mà cho người ta mất việc, xấu không? Biết xấu, nhưng mà vẫn làm. Vậy thì trong con người chúng ta có tánh giác, có sự sáng suốt chứ không phải là không có. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết mà chúng ta vẫn phạm cái lỗi lầm cho nên chúng ta mới bị cái tánh giác đó, nó lu mờ để cho cái việc mình. Cho nên hòa thượng trả lời cũng công việc đó. Rồi cái nghiệp thức là gì? Nghiệp thức là cái thức tình phân biệt chúng ta rong ruổi, chúng ta chạy theo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói là thí dụ như bây giờ đại chúng ở đây có những cái việc mình đã từng gặp, có những người mình đã từng gặp, mình nhớ tên, mình biết hết. Nhưng mà có một lúc nào đó mình muốn nhớ, không nhớ ra. Đúng không nè? Thì tại sao không nhớ ra? Vì lúc đó cái nghiệp thức nó che đậy cái sự nhớ, cái hiểu biết của mình, cái thông minh, cái nhạy bén của mình mất rồi. Cái nhiều khi mình vỗ đầu mình nói: trời ơi, tôi tức quá, tôi nhớ mà cái này nó dễ nhớ lắm mà tôi nhớ không ra. Phải không? Thì tại sao chúng ta bị như vậy? Là vì hàng ngày chúng ta lăn xăng rong ruổi theo cái nghiệp thức của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình đi chợ. Mình đi chợ thì mình định là mình vô mua một chút gì mình đi ra thôi. Nhưng mà vô đó cái làm sao? ôi cha, cái gì nó cũng hấp dẫn cho mình đi. Đó, rõ ràng là mình đã chủ trương là mình vô, mình có công việc cần gấp mà. Mình vô hồi cái thiền sao? Cái nghiệp thức mình nó lôi. Mình quên mất tiêu là mình cần phải trở về. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thì ở đây, rồi bây giờ mình muốn nhớ, chừng sau là mình nhớ, khi nào mình ngồi yên chỗ, định hồn trở lại. Đừng có nói chi, mới hôm bữa đi giảng nè, Pháp Hòa mặc cái áo lạnh đi xuống lầu, viết những cái bản thông báo xong rồi thì bỏ cái chìa khóa vô phòng. Xong ra cái áo lạnh máng lên, mặc cái áo tràng. Thì cái áo đó là cái áo mặc ở nhà, cho nên Pháp Hòa không có mặc lại nó. Vậy mà không nhớ cái chìa khóa mình để trong cái túi áo đó. Đi kiếm đầy hết trơn rồi, không được mà trễ giờ rồi, thôi đó thôi. Thôi thầy đi đi rồi về kiếm. Về tới nhà biểu thầy Đức Tạng vốn kiếm một chọc ra, Pháp Hòa ngồi. Pháp Hòa nói thôi đừng kiếm nữa, để thầy ngồi thầy định hồn. Thì ngồi yên lấy mình nhớ trực lại là à, thì ra mình nhớ lại mình diễn tiến cái bữa đó nó như thế nào. Thì mình nhớ lại là sáng đó cái áo cuối cùng mình mặc là cái áo lạnh mặc ở nhà, nó ra liền. Vậy thì cái gì nó làm cho mình bừng sáng lên? Khi nào tâm mình định tĩnh. Còn tâm mình mà lăng xăng nhớ này nhớ kia, không cách nào nhớ nổi. Có nhiều khi cái bài thơ đó mình nhớ mùng một đó chứ, mà giờ nhớ hoài nhớ không ra. Đừng có nói ai, cái tên người thôi. Cái tên người thôi, những người bạn của mình mà đôi khi mình không nhớ. Có phải không? Rồi thậm chí có nhiều khi á, những cái bài kinh mà mình nằm lòng đó mà tự nhiên có một lúc nào đó mình không nhớ. Những câu chuyện Phật Pháp mà mình nằm lòng đó mà tự nhiên có một lúc nào đó không nhớ. Tại sao vậy? Nghiệp thức che đậy. Mình có biết không? Có. Cái tánh biết mình vẫn có. Thấy không? Nhưng mà tại nó che đậy. Đó. Thì cũng giống như hôm trước Pháp Hòa nói vậy đó. Mình lúc nào cũng sáng suốt. Cái tánh nghe của mình, cái tánh thấy của mình, cái tánh ngửi của mình lúc nào nó cũng có. Nhưng mình không có biết. Chẳng hạn đi vô phòng ta hỏi có ngửi được mùi gì không? Cái mình trả lời sao? Đâu có ngửi được mùi gì đâu. Mình ngửi được cái không có mùi đó là cái mình ngửi rồi. Nhưng mình expect, mình nghĩ là phải có cái mùi gì như thơm, như hôi, như gì đó mình mới kêu là có mùi. Còn khi không có mùi mình nói không có mùi. Không có mùi cũng là mùi, mùi không có gì. Cũng giống như mình đi vô trong, mình vô trong một cái phòng mình hỏi có nghe gì không? Không có nghe, im ru à. Im ru là cái mình nghe đó. Cái tánh nghe của mình không có mặt. Nhưng mà tại vì mình cứ rong ruổi, mình nghĩ phải có cái nghe mới kêu là có tiếng. Không, tại sao cái tiếng im lặng cũng là tiếng mà mình không kêu nó? Bởi vì mình, cái nghiệp thức của mình nó chạy theo những cái đó. Chờ ở đây mới nói, sinh mạng mà kết thúc thì nghiệp thức mình đọa lạc. Thì Pháp Hòa giải thích một cốc nữa, nó cũng nói tới cái chữ nghiệp thức nữa. Vậy thì khi mà mình cứ hàng ngày mình sống theo cái nghiệp thức rong ruổi này, thì lâu ngày cái nghiệp thức này nó trở thành ra cái gì mà chúng ta làm thường xuyên hàng ngày, thì nó trở thành ra cái nghiệp thức nặng của mình, nó lôi mình đi. Bây giờ ví dụ như giờ cái ông nào mà ông ghiền cờ bạc rồi, đầu của ông lúc nào cũng nhớ nghĩ chỗ đó, thành thử dư giờ mà dư tiền là chạy vô đó kiếm ông, thì cái nghiệp nó đẩy đi. Vậy thì cái gì mà đẩy họ đi tái sinh? Cái nghiệp lực. Cái lực đó nó đẩy họ đi. Còn mình bây giờ, ví dụ bây giờ mình không phải là người ghiền cờ bạc, thì có đi ngang nó cũng chẳng làm được gì mình. Tại vì mình đâu có cái nghiệp đó. Cái nghiệp thức của mình không thường nghĩ cái đó. Nhưng mà ngược lại, cái nghiệp thức của mình là thích đi chơi, đi chợ gì đó, hay là đi câu cá, thí dụ vậy. Mà hãy rảnh mùa hè mà kiếm mình đâu, ra mấy cái bờ sông kiếm mình. Mỗi người nó có cái nghiệp thức. Cho bây giờ mình tập, tại sao mình phải tụng kinh, tại sao mình phải ngồi thiền, để cho mình clear cái nghiệp thức của mình, làm cho cái nghiệp thức của mình nó trong sáng, để nó hiển lộ cái Phật tánh. Cái nghiệp đó nó tan biến đi, để cho cái kia nó lên. Cũng giống như mây nó tan rồi thì ánh trăng nó hiện vậy. Khi tâm mình định tĩnh rồi, tự nhiên mình nhớ mồn một, nhớ trực. Mà nó khổ vậy nè, quý vị để ý thử. Cái gì mà nó làm mình bực bội đó nghe, là mình nhớ cả đời. Mà cái gì mà nó dễ thương, nó thánh thiện, mình mau quên. Đó, mình để ý thí dụ bây giờ đó. Đó, Pháp Hòa nói một cái ví dụ như hồi trưa này nè. Pháp Hòa đi tới lui, cái Pháp Hòa nghĩ, nhìn cái cảnh, thì tự nhiên Pháp Hòa thấy Thì ra đó chúng sanh mình rồi. Giờ đem một cái thùng kinh vô để, với đem thùng báo vô để là thùng báo sạch trước. Tại sao? Vì tờ báo nó nhiều tin tức hơn. Tin trời, tin đất, rồi tin động đất, tin bú cứu lục, tin đánh ghen, tin giật hụi, tin gì đó mình thích hơn. Thật sự cái đó nó không có sai, nhưng mà để mình thấy cái mình ví dụ là cái nghiệp thức mình hằng ngày mình chạy theo cái gì. Một chồng báo người ta mang vô, phải không? Cộng thêm một thùng báo nữa, vậy mà một chút xíu hết trơn. Mà một tủ kinh mình để quanh năm suốt tháng không thấy ai rớ hết. Đó, thì mới hồi chiều này Pháp Hòa ví dụ thôi. Thì để cho chúng, thật ra mình nói như vậy không phải nói như là đọc báo là sai, nhưng để mình thấy rằng hằng ngày chúng sanh mình, để Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng thấy nghiệp thức là cái gì, cái mà chúng ta chạy theo đó. Mình biết rõ ràng tờ báo này đọc là đọc cho vui vậy thôi, chứ nó không có đạo lý, nó không có cái gì để mà gọi là hấp dẫn hết. Nhưng mà mình vẫn thích cái đó, phải không nè? Thành thử ra thí dụ ít có ai phone in tới mình, chị ít lắm. À, bữa nay chùa có in kinh gì ấn tống, có băng giảng gì chị nhớ giữ cho tôi không có. Dặn báo không à? Báo này có, báo kêu có nhớ giữ cho tôi cuốn nghe. Thí dụ vậy. Cho nên mình biết, nói như vậy không có nghĩa là đọc báo là sai, nhưng mà mình đem cái ví dụ là cái gì nó hơn. À, có nhiều khi mình lấy ví dụ như mình lên trên trên mạng, Phật Pháp cũng hằng hà sa số đó, sao mình không coi? Thấy không? Mình click vô cái mình kiếm gì? À, kiếm coi câu vô những cái mạng mà người ta tải phim lên trên đó, mình coi phim nè, thấy không? Coi nhạc nè, coi này, coi kia. Ít có khi nào mình lên mà mình coi suốt Phật Pháp. Thì thật sự nói như vậy không có nghĩa là mình coi cái kia là sai, nhưng mà để cho mình thấy được rằng nếu mà trong mỗi con người mình chạy theo cái gì, nhờ là mình biết cái nghiệp thức của mình nó nặng. Cho nên không có trách gì mà nói tội tại sao tôi học kinh hoài tôi không nhớ. Tại vì vậy đó, mình cứ chạy theo như vậy. Cho nên tại sao mình phải niệm Phật? Niệm Phật để cho nó thuần thục cho cái nghiệp của mình là nghiệp thiện, nghiệp lành. Để khi mà mình có đến cái giờ phút cận tử nghiệp đó, thì cái nghiệp này nó là cái nghiệp lành, nó đẩy mình đi. Cho nên á, chính Phật từng dạy tôn giả Bạc Đà, thầy cũ của ông Uất Đầu Lam, trình độ linh lợi, trí tuệ thông suốt, chế ngự phiền não, sinh lên cõi trời phi phi tưởng xứ, vậy mà chết rồi lại làm cái thân của con phi ly thuộc loài súc sinh, huống chi kẻ khác. Ông Uất Đầu Lam á, là mình nói thiếu một chữ. Nếu mà nói cho đủ tên của ông là Uất Đầu Lam Tử, có khi dịch là, có khi phiên âm là Uất Đầu Lam Phất. Thì cái ông Uất Đầu Lam này á, ông là một đạo sĩ thời Phật. Ông tu mà ông cũng đã từng là những người thầy của Phật. Phật đã từng học với ông A La Lam, ông Uất Đầu Lam. Nhưng mà cuối cùng Phật không có tìm ra được cái lẽ thật. Cho nên Phật từ bỏ mấy vị thầy này, Phật đi tu riêng. Nhưng mà Phật đã từng học với những vị này. Thì cái ông này, ông chứng được cái cõi thiền cao nhất của bốn cảnh thiền. Thường thường người ta ngồi thiền á, mà người ta tu, mà người ta đạt tới cái trình độ mà tu chứng á, là người ta tu chứng bốn tầng thiền. Bốn tầng thiền là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì cái ông thầy này, ổng đạt tới cái chỗ cao nhất. Nhưng mà khi mà cái phước ổng hết, thì ổng cũng phải trở lại đọa làm cái con chồn. Trong này gọi là con phi ly. Phi ly là gì? Là con chồn biết bay. Chữ phi là bay, ly là con chồn. Con chồn biết bay gọi là con phi ly. Thì ở trong này nói, cho nên chưa được thánh quả giải thoát, từ đó trở xuống ai cũng luân hồi qua khắp nẻo dữ. Cho nên từ ở cõi trời mà xuống đó, không có người nào mà thoát luân hồi. Vì vậy thì chắc chắn là chúng ta nằm ở trong cái số phận luân hồi rồi đó. Bây giờ mình muốn tu tập để mình làm sao có cái luân hồi tốt. Bất thần một mai, chính mình đích thân lãnh chịu việc ấy sao khỏi hối hận. Ngay hiện đời này, nếu bị tội vạ phải đến cửa quan thì đã khổ sở, và dẫu chỉ là cái khổ nhỏ nhặt, nhưng trong lòng dạ đã thấy sợ hãi, thân nhân lo âu, cầu cứu đủ cách. Trong kinh mới diễn tả là thôi đừng nói chi địa ngục. Nói cái chuyện gần nhất là bây giờ mình lỡ mình làm một cái điều gì sai thôi, mà mình vô trong bót trong đồn thôi là mình đã sợ rồi. Có một lần đó Pháp Hòa đi họp ở trên cảnh sát á, thì họ mới mời Pháp Hòa lên để nói về cái mà họ hỏi mình, họ interview, họ phỏng vấn mình một vài điều về cái truyền thống của người Việt á mà. Vậy thì họ mới đặt một câu hỏi là, họ nói vậy chứ tại sao mà Pháp Hòa có nói như vậy. Pháp Hòa mới nói nếu như mấy ông á mà tới một cái nhà Việt Nam mà bấm chuông nửa đêm á, hay bất cứ lúc nào á, mà mấy ông mà thấy người chủ nhà ra mở cửa mà gặp mấy ông mà hốt hoảng á, thì mấy ông cũng đừng nghĩ là họ làm tội. Tại vì cái người dân của chúng tôi á, ít khi nào mà phải đối diện với những cái đó, mà hãy gặp là sợ lắm. Và đúng như vậy. Và có hai cách. Mình nói ví dụ như là ở đây á, nếu lỡ mình bị cảnh sát bắt mình, giống như họ bật đèn họ bắt mình á, thì mình phải tấp xe qua một bên và mình ngồi trong xe, chứ mình không được xuống xe. Mình xuống xe là họ có thể họ bắn mình á. Tại vì sao? Vì xuống xe như vậy họ đâu có biết là mình hành hung. Nhưng mà theo cái cách của người Việt mình nghĩ á, cái ông đó là ông quan, vì cái phép lịch sự là phải bước xuống xe để chào ông quan. Nhưng mà đối với người Mỹ là không được như vậy. Mình lỡ bị cảnh sát thổi thì mình ngồi trong xe, họ tới họ nói chuyện với mình, chứ không có được nhúc nhích. Đó. Thì bây giờ Pháp Hòa nói một cái chuyện nhỏ như vậy, mình gặp cảnh sát thôi là mình đã hồi hộp rồi. Chứ đừng nói chi mà làm một cái tội lỗi gì mà phải ra tòa hay bị ở trong tù vân vân. Thì trong này mới đưa một cái ví dụ. Ngay trong đời này nếu bị tội vạ phải đến cửa quan thì đã khổ sở, và dẫu chỉ là cái khổ nhỏ nhặt, nhưng trong lòng dạ đã thấy sợ hãi, thân nhân lo âu cầu cứu đủ cách. Cái khổ địa ngục so với khổ ấy dẫu được nhân lên đến ức triệu lần cũng vẫn không đủ so sánh diễn đạt. Đó, bây giờ anh có tưởng tượng được cái khổ mà vô trong đồn trong bót ở thế gian này không? Thì tôi nói cho anh biết rằng cái khổ ở địa ngục á, nó nhân lên đến ức triệu lần cũng chưa đủ nữa. Khổ, thống khổ như vậy. Tất cả chúng ta đời kiếp đã qua nhiều như cát bụi, tội ác đã tạo tất bằng núi cao. Thì Pháp Hòa mới nói với cái em nhỏ đó đó, sở dĩ mà người ta biểu là em, người ta nói là làm một cái điều thiện để nó bằng với cái ác hay là ác đó, thì em nên nhớ rằng trong con người chúng ta cái xấu nó nhiều lắm rồi. Bây giờ người ta nói như vậy để mình ráng mình làm cái thiện để cho nó quân bình với cái xấu đó. Chứ đừng nghĩ rằng cứ hễ mà mỗi lần làm một điều thiện và là phải kiếm điều ác làm, nghe không? Đừng có lo là trong người mình không đủ cái ác, nó dư nữa đó. Không? Bằng chứng là người ta nói một câu làm sao? Không? Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác đã tự dư. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cái thiện còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác nó đã dư. Tại vì trong người mình nó đủ cái xấu rồi. Bây giờ làm thêm chi nữa? Cái mình cần là, ví dụ mình nói trời ơi, không biết lúc này tôi có đủ điều ác không? Đừng lo, dư. Chứ còn nghĩa là còn cái thiện thì không đủ đâu, cho nên phải tu thiện. Thầy Pháp Hòa nói cho các em nó biết như vậy đó, nên nó ráng làm thiện đi, để cho nó, người ta nói như vậy là chứng tỏ là trong người mình nó nhiều lắm rồi đó, ráng làm thiện cho nó nâng lên. Tội ác đã tạo tất bằng núi cao, Làm sao nghe thế mà lại an nhiên, không e không sợ, để rồi một mai nghiệp thức lại chịu nỗi thống khổ ấy thì thật đau xót. Hai chữ nghiệp thức hồi nãy mình có nói rồi đó. Vậy thì bây giờ cái nghiệp thức này á, cái nghiệp thức này từ đâu mà ra? Từ cái thân, cái miệng, cái ý mình mà ra thôi. Hằng ngày mình suy nghĩ thiện thì nó là thành nghiệp thiện, mình nghĩ xấu thì thành nghiệp xấu. Cho nên ba nghiệp à, tu là tu ba nghiệp, tu thân, tu miệng, tu ý thôi. Vì vậy chúng ta phải tận lòng thành khẩn cầu sám hối. Bây giờ bắt đầu mình sám hối tới cái khổ ở trong địa ngục. Đệ tử chúng con, kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, những khổ báo chướng nhiều đến vô lượng, nhưng nặng bậc nhất là A Tỳ ngục. Chữ A Tỳ là gì? Thôi bây giờ trước hết mình nói chữ địa ngục đi. Địa ngục nghĩa là gì? Địa là dày, chắc. Ngục là tối tăm. Cái gì mà nó dày, nó chắc, nó tối tăm gọi là địa ngục. Có nhiều khi mình sống nè, một cái điều mà mình dính mắc vào đó, cái sự mà dính mắc của mình nó dày, nó chắc, không ai lay chuyển được. Mình nói một là một chứ không thể đổi thành hai. Rồi ai làm sai đi á thì mình sao? Mình bực bội, mình khổ đau. Thì cái trường hợp đó là địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm, sợ lắm. Khả yểm, đáng chán. Khả cụ, khổ cụ. Khổ cụ là đầy đủ những cái khổ. Và địa ngục có nhiều nghĩa lắm. Không, địa ngục là hắc ám. Khi nào mà mình tâm của mình nó sống trong cái tối tâm thì là địa ngục. Địa ngục có mấy nghĩa đó: hắc ám, khổ cụ, khả yểm, bất lạc, không có vui. Địa ngục không có vui. Mỗi ngày mình đều nghe rất nhiều những câu chuyện. Mình thấy có những người sống tội lắm, mà thương nhất là những đứa nhỏ. Có những đứa nhỏ mà Pháp Hòa nghe cái hoàn cảnh nó, mình nghe bên đầu dây bên này mà nó mà mình rớt nước mắt, thương, tội. Mới có mười mấy tuổi mà sống trong cái cảnh, nghĩa là lúc nào cũng nghe những tiếng rầy rà, la hét của cha, của mẹ, của gia đình. Chờ Pháp Hòa mới nói quý vị mà không có khéo là con quý vị nó trầm cảm hết. Nó trầm cảm hết. Ngày hôm qua đi vô trường giảng xong, thì Pháp Hòa mới đi một vòng vô thăm lại những cái cảnh cũ. Tại vì cái trường đó là trường của Pháp Hòa học ngày xưa. Hồi đó Pháp Hòa ra trường cho đến năm nay là đúng 20 năm. Đúng 20 năm Pháp Hòa ra trường trung học, high school. Thì trở lại thăm thì trường thay đổi rất là nhiều. Thì họ mới dẫn Pháp Hòa đến cái bảng mà ghim, mà post những cái tấm hình của những người thầy giáo, những học sinh mà ngày xưa học ở cái trường đó. Thì trong một cái bức bảng chừng vài tấm hình vậy đó, trong đó là có ông hiệu trưởng Pháp Hòa ngày xưa giờ mất rồi nè, ông thầy dạy toán qua mất rồi nè, mấy người ghim ghim lên đó. Thì trong đó có mấy đứa học sinh hỏi ra thì do tự vận mà chết, tại vì sống trong một cái hoàn cảnh khổ quá, chịu không nổi. Cho nên những cái đó là gì? Là khổ cụ, là bất lạc. Và có những người bây giờ mình có sợ cái buồn, mình sợ cái khổ không? Mình sợ cái cảnh mà hãy có người trên lầu thì người dưới đất, mình thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Cái đó là khả yểm. Bây giờ chữ A Tỳ là gì? Chữ A Tỳ là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch là vô gián. Vô gián là gì? Vô gián là không có thời gian nào gián đoạn cái khổ. Chứ là địa ngục vô gián. Chữ gián này là gián đoạn. Không có một giây phút nào dừng nghỉ. thời gian thọ khổ vô gián. Con người vào trong đó thọ khổ vô gián. Mà ở trong cái cảnh ngục đó, những cái khí cụ để mà hành hình người tội vô lượng, chứ cũng gọi là vô gián. Quý vị đọc kinh Địa Tạng không? Đọc phẩm thứ 5. Đọc phẩm thứ 5 trong đó có kể 5 điều, 5 điều để gọi là ngục vô gián. Thế nào là ngục vô gián? Chó sắt, ngựa sắt, dây sắt, diều hâu, rắn sắt, chó sắt niền đầu. Nhớ không? Trong cái phẩm kinh Địa Tạng đó, đó là những cái ý nghĩa mà người ta định nghĩa của hai chữ vô gián. Và thường thường người ta là ngũ vô gián. Ngũ vô gián tức là 5 cái điều để được gọi là vô gián. Mở kinh Địa Tạng ra, phẩm thứ 5, Phổ Hiền han hỏi. Ngài Phổ Hiền hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: dầu từ lâu tôi đã biết, nhưng nay tôi muốn tôn giả hãy nói lại một lần nữa. Tại chúng sanh hay quên lắm. Tôi biết rồi, nhưng mà tôn giả ơi, vì thương chúng sanh mà nói lần nữa đi. Cho trong kinh vui lắm, các ngài nói tôi biết hết á, nhưng mà tôi xin ngài nói lại lần nữa để cho nó rõ ràng, để cho chúng sanh đời sau biết mà tránh. Năm điều gọi là vô gián. Rồi bây giờ mới cảnh tả căn cứ kinh điển ở đây tổng quát nói về ngục ấy. A Tỳ địa ngục có 7 lớp thành làm toàn bằng sắt, vây bọc chung quanh, 7 lớp lưới sắt giăng phủ ở trên. Dưới ngục lại có 7 lớp đao búa bủa thành rừng rậm. Dễ sợ không? Xung quanh thì rào sắt, ở trên thì lưới sắt, ở dưới thì đao sắt. Quý vị thấy không? Nội cái cảnh diễn tả thôi mình thấy vây tủa bốn bề, không có chỗ nào thoát. Cho nên trong cái phần tụng cúng Mông Sơn Thí Thực á, mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, nhớ không? Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kính. Mảnh hỏa diệm diệm, từng bựng lửa, từng bựng lửa chiếu vào cái thành sắt. Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành. Rồi cái thành sắt đó đó, thấy không? Nó chiếu lại những cái mặt của cô hồn. Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, bừng lửa trên mặt. Còn diễn hai cái câu đó là diễn tả cái cảnh khổ. Một là người, người ở trong đó khổ, và cái cảnh trong đó khổ. Bảy cái chất mà nó làm nên cái địa ngục đó là gì? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ kiểm lại coi có phải là trong mỗi ngày á, thế nào mình cũng lọt vô một trong bảy cái này, có nhiều khi đủ bảy luôn. Lát mừng, ai khen cái mừng, xoay qua bị người ta chê cái giận. Phải không? Mới vừa để đồ đó bị người ta cất đi cái buồn. Rồi cái ai cho mình lại cái tốt hơn cái vui. Người nào mình thích, thương, rồi người nào mình không ưa, mình ghét, thì mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, chúng ta gọi là thất tình. Mà bảy cái này á, nó không là sắt rào thì nó cũng là lưới giăng. Mà nó không phải là lưới giăng thì nó là đao đâm mình. Cho nên đó là những người mà sống bủa vây như vậy thì coi như mình đang ở trong địa ngục. Bây giờ trong cuộc sống của mình hàng ngày nói như vậy không có nghĩa là mình không có mừng, không có giận, không có buồn, không có vui, không có ghét, không có muốn là mình là khúc cây à. Mình phải có chứ. Nhưng mà mình phải có chánh niệm. Khi cái buồn nó khởi lên thì mình không thể nào mình nói hôm nay trời đẹp lên cao tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn là không được. Mình buồn phải biết. Nhờ nhiều khi á, mình muốn giận, mình muốn nói, nhưng mà phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng việc, đúng người, chứ không phải giận lên muốn nói lúc nào nói. Không? Ai mình cũng quơ đâu có được, mình phải biết người nào chứ. Không? Ví dụ bây giờ không lẽ giờ mình giận ba mẹ quá mình cũng mắng ba mẹ mình luôn sao? Đâu có được. Mình giận là mình giận, mình phải biết cái người đó không phải là cái người để mình nói, đúng không? Chứ đâu phải. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nhiều khi con của mình ở nhà mình giận nó, trời ơi, giận tức muốn chết vậy đó, nhưng mà có vợ nó mình cũng đâu có nói, có con nó có đó mình đâu có nói, có chồng nó đó mình đâu có nói. Mình phải đợi lúc nào đúng lúc mình sẽ nói. Như vậy thì con người chúng ta vẫn giận chứ, nhưng mà chúng ta có chánh niệm về cái giận của mình, chúng ta có chánh niệm về cái hỷ nộ hàng ngày của mình. Mình không có thể nào mà giận cá chém cái thớt. Và giận cá chém thớt là cũng được nếu mình có quyền quý, nhưng mà riết lâu ngày mình sống theo cái đó gọi là sống theo cái nghiệp thức. Nhớ không? Và cái nghiệp thức đó là nó đưa mình đi tới cái chỗ thọ khổ. Tại sao mình vẫn có từ bi, hỷ xả mà mình không có phát triển cái đó? Cho nên ở đây mình tu không phải để biến mình thành khúc gỗ, khúc cây, không biết buồn, vui, thương, ghét gì nữa, không phải. Nhưng mà mình rất có chánh niệm về cái buồn vui thương ghét của mình. Có nhiều khi nó đâu có chọc ghẹo gì tôi, mà tại vì nó gây lộn với bạn tôi, cái tôi ghét. Nó ghét hùng, ghét lây, không được. Cho nên rất là rõ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, người lớn với nhau, giận với nhau, nhưng mà không có liên hệ tới mấy đứa nhỏ. Cho nên mình vẫn thương yêu mấy đứa nhỏ, mình vẫn nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Có nhiều người ta rõ ràng lắm, ta nói cái chuyện mà của mẹ với cái bà kia đó là cái chuyện của người lớn, không mắc mớ là tụi con. Tụi con cứ chơi với nhau là tụi con cứ chơi với nhau. Nhưng mà thường thường á, nếu mà có những người ta không có chánh niệm đó, giận mẹ cái giận luôn con, hay là ngược lại giận con cái ghét luôn mẹ. Thì cái đó là mình không đúng. Mình sống theo cái nghiệp mà cái nó rào sắt, nó dây mơ rễ má để nó lẫn mình. Cũng giống như người Việt mình hay nói thương gì thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng. Nhiều khi mình ghét người cái mình ghét lây, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là rào, cái đó là lưới nó giăng mình. Rồi bây giờ lúc nào trong người của mình nó cũng có sẵn những cái đau. Bảy cái này nó còn tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho bảy cái nghiệp xấu của mình. Thân thì có mấy? Thân có ba. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có bốn. Ác khẩu, chửi rủa người ta, ỷ ngữ, lường gạt, dụ dỗ người ta, lưỡng thiệt, đâm bì thóc, thọc bì gạo. Rồi vọng ngôn, nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, đặt điều đặt chuyện. Miệng có bốn lỗi, thân có ba lỗi. Thì ba với bốn này là bảy, mà bảy cái này là bảy cái mà đau búa. Quý vị nghe lại cái bài kinh Phật gọi là bài kinh Hội Chúng Cao Thượng. Hội Chúng Cao Thượng. Thế nào là một hội chúng cao thượng? Phật có dạy rất rõ. Mình phải nói như thế nào, mình hành xử như thế nào. Chỗ này, trong này mới nói á, bây giờ tôi diễn tả cho địa ngục nè. A Tỳ địa ngục có 7 lớp thành làm toàn bằng sắt, vây bọc bao quanh 7 lớp lưới giăng, 7 lớp lưới sắt giăng phủ ở trên. Dưới ngục lại có 7 lớp đao sắt bủa thành rừng rậm. Đó là mình nói về cái cách địa ngục nó xây dựng. Rồi tiếp tục, lại còn vô số lửa ngọn dữ dội, phạm vi dài rộng có đến 84,000 do tuần. Lửa dữ đó là gì? Đó là lửa sân si phiền não của mình. Thì có một Phật tử gửi cho Hòa cái thư, nói thầy ơi, con nghe lời thầy, con nghe pháp, con tu cũng dữ lắm, mà sao cái sân con không có bỏ được. thầy có cách nào thầy chỉ cho con hết sân không? Thì Pháp Hòa mới thưa, Pháp Hòa nói như thế này: thật sự ra tham với sân nó là cái ngọn. Cái gì là gốc? Si là gốc. Vì anh si cho nên anh mới không có biết tham là khổ, giận là khổ. Cho cái gốc là si. Còn tham sân là cái mình bị si cho nên mình mới tham. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ có những người á, họ làm những cái việc không đúng là do cái lòng tham. Nhưng nếu mình tham vừa chừng, không có bể, không có bị bại lộ, nhiều khi mình tham quá cái mình bị bắt, mình làm lộ liễu quá. Thì khi mà cái giống như ở Calgary cách đây không lâu đó, họ bắt một cái trận mà người ta trồng cần sa trong nhà đó, vì cái sự muốn nhiều tiền của mình thì làm cái gì, mua cái nhà cả triệu, xong rồi đem vô trong trồng từ trên lầu trồng xuống tới basement, trồng khắp nhà đó hết. Mà khi trồng như vậy rồi thì cần điện để cho nó đủ ấm á, thì đến cái mùa đông á, tất cả những cái nóc nhà đó, nhà nào cũng phủ đầy tuyết, duy có cái nóc nhà đó nó không có tuyết. Vì sao nó không có tuyết? Vì nó nóng quá, cho nên tuyết rơi xuống bao nhiêu là nó tan hết. Cảnh sát nghi ngờ liền. Cảnh sát họ nói tại sao trong cả cái khu vực này nhà nào cũng phủ đầy tuyết mà chỉ có cái nhà này không có, mà rất ít người ở, lâu lâu mới thấy một hai người vô ra tuần vài lần thôi. Thì họ ụp vô bắt toàn bộ trong đó cả triệu đô. Mình nói ví dụ vậy. Thì như vậy mình mới nói là nó có những cái si mê là cái gốc. Còn ví dụ bây giờ nói trời ơi, tôi khổ, con tôi khổ, người nhà tôi khổ. Tại sao? Vì cái si mê, cái không thấy rõ của mình. Cho nên mình mới làm ra thêm những cái nhánh ngọn khổ lụy. Ngày hôm tuần rồi Pháp Hòa giảng ở chùa Hải Đức á, thì Pháp Hòa có giảng về cái bài Sám Ngã Niệm á. Thì trong đó nó có một câu: giả điền uế bổn tương hà dụng, đại hải phù thi bất khả đình. Trong cái bài sám tiếng Hán có hai câu. Giả điền là gì? Giả là hoang dã, điền là cái ruộng. Giả điền tức là ruộng hoang phế, ruộng hoang dã. Uế bổn, bổn là cái cây, uế là dơ. Cái cây mà nó đã dơ, nó đã thối rồi thì còn dùng được gì nữa? Ruộng mà nó đã bị hoang vắng rồi thì còn cày xới gì được nữa? Thở đây muốn nói tâm hồn của mình cũng vậy. Một cái tâm hồn gọi là giả điền uế bổn rồi thì không dụng được. Rồi thì từ đó về sau cuộc đời mình nó trôi nổi, cũng giống như một cái tử thi mà lềnh bềnh trên biển vậy. Đại hải phù thi tức là cái thây thể mà nó chết đó, rồi nó nổi trôi ở trên mặt biển. Đại hải phù thi bất khả đình, không có bao giờ nó đình chỉ dừng lại. Giả điền uế bổn tương hà dụng. Tương hà dụng là còn gì nữa là sai. Không sai được nữa. Có nhiều khi mình không có khéo thì mình để cái cuộc sống của mình nó trôi nổi như vậy. Lại còn vô số lửa ngọn dữ dội, phạm vi dài rộng có đến 84,000 do tuần. Thân thể tội nhân tràn đầy trong đó, và vì ác nghiệp mà không chạm nhau. Cái chữ mà thân thể mà tội nhân tràn đầy đó là cũng là một trong những cái yếu tố của A Tỳ địa ngục đó. Và vì ác nghiệp mà không chạm nhau, lửa trên thấu dưới, lửa dưới thấu trên, lại còn giao nhau tràn khắp bốn hướng. Y như con cá để vào lò nướng, mở dầu khô cả. Trong A Tỳ ngục tội nhân cũng vậy. Thành ngục A Tỳ có 4 cửa ngõ, mỗi cửa có một con chó đồng cực lớn, mình chúng dài rộng 4000 do tuần, nanh vuốt nhọn dài, mắt như điện chớp, lại còn vô số giống chim mỏ sắt vỗ cánh bay lên ăn thịt tội nhân. Đó là những cái cảnh khổ trong địa ngục. Ngục tốt đầu trâu hình giống la sát, có 9 cái đuôi, đuôi như sắc tỏa, lại có 9 đầu, trên mỗi chiếc đầu có 18 sừng, mỗi sừng có đến 64 mắt, bất cứ lúc nào, bất cứ mắt nào cũng tuôn tóe ra những viên sắt nóng đốt thịt tội nhân. Mỗi khi tức giận, tiếng chúng rống lên in như sấm sét. Thế này, ngục tốt đầu trâu á, tức là ý nói ở dưới địa ngục á, nó có hai người, ta thường kêu là đầu trâu mặt ngựa, ngu đầu mã diện. Ngu đầu mã diện là tiếng Hán, là tiếng Việt Nam mình dịch là đầu trâu mặt ngựa, là những người ở dưới địa ngục. Thì những người này á, theo như người ta nói á, là những người mà sẽ làm gì, sẽ áp giải những người nào thọ mạng hết. Hôm rồi mới đây thôi, Pháp Hòa đi bệnh viện thăm một chú Phật tử, chú bệnh. Thì mới vừa bước vô ngồi thăm chú một chút, thì chú mới nói thầy rờ giùm con cái giường coi nó có rung không. Thì Pháp Hòa mới rờ vô, nói dạ đâu có. Thì chú mới nói trời ơi, mấy đêm nay không đêm nào con ngủ được, con vừa chớp mắt một cái là thôi vô số, già trẻ lớn bé gì nó tới, nó đu đưa cái giường con, nó làm con không ngủ được. Mà con không có ngủ, con mới chợp mắt lại thôi. Thì Pháp Hòa hỏi chú có khấn không. Nói dạ con cũng nói quý vị ơi cho tôi ngủ đi, tôi tới đây tôi trị bệnh thôi, mà con khấn một chút thì hết, mà một chút lại bị tiếp. Thì Pháp Hòa mới nói chú về. Pháp Hòa nói bây giờ tối nay chú thử nghe, trước khi chú đi ngủ á, chú khấn, chú nói là quý vị ơi, tôi ở xa đến đây để trị bệnh, tôi còn có 1-2 đêm nữa tôi về rồi, thôi quý vị đừng có phá tôi, để cho tôi ngủ được một giấc tốt. Quý vị làm như vậy, quý vị cũng tạo cái nghiệp lành cho quý vị. Thôi bây giờ quý vị cùng tôi niệm Phật nha. Thì quý vị, rồi chú nhắm mắt lại, rồi chú cứ Nam Mô Di Đà Phật, chú niệm tiếp đi. Sáng hôm sau chú xuất diện, chú mò lên chùa. Thì chú nói thầy ơi, còn kể thầy nghe cái chuyện này nó khua lắm. Đêm hôm là thầy vừa về là con mệt đó, là con nhắm mắt là y chang như vậy nữa, nhưng mà con nhớ thầy dặn. Thì con nói một hồi, nói đầu con đu đưa rồi rung giường rồi vậy đó. Rồi con nói xong cái con nằm đó, con A-di-đà-phật một hồi, nó yên, con ngủ giấc tới sáng. Rồi có những khi mà người nào mà ta nằm trong đó, ta nghe cái tiếng như dây xích mà đi, thì cái đó là gì? Người tới áp giải. Những người đó ta tới ta áp giải, có người nào nó sắp sửa. Đầu trâu mặt ngựa. Trong thành A Tỳ lại còn vô số những bánh xe đao từ không đổ xuống, đâm vào trên đầu, tuôn ra dưới chân. Tội nhân do đó đau suốt xương tủy, đau cắt tim gan. Vậy mà phải qua vô số năm tháng, muốn sống không được, muốn chết không xong, khổ báo như vậy. Ngày nay chúng con khẩn thiết sám hối. Đấy cũng là một trong những cái chất liệu của A Tỳ địa ngục. Muốn sống không được, nhớ không? Muôn lần sống, muôn lần chết. Cầu sống không được, cầu chết được. Lại nữa, chúng con sám hối khổ báo, đầu rơi thân rã trong của trong địa ngục, núi đao cây kiếm. Sám hối khổ báo đốt nướng chưng nấu của trong địa ngục, vạc soi lò đỏ. Sám hối khổ báo thiêu đốt tiêu cháy trong địa ngục, giường sắt trụ đồng. Sám hối khổ báo bữa nát nghiến vụn của trong địa ngục, bánh đao xe lửa. Sám hối khổ báo thống khổ khốc liệt của trong địa ngục, kéo lưỡi trâu cài. Quý vị nào muốn hiểu những cái nghĩa sâu trong địa ngục á, nghe lại Bộ Địa Tạng. Khi mà nói tới những cái tên của địa ngục á, nó đều có cái ý hết. Thí dụ như giờ mình nói ví dụ như nói là lại có địa ngục, có những người người ta nằm trên giường sắt. Giường sắt là cái giường gì? Cái giường mà nó ngủ mà nó không có yên, đủ thứ lo toan, đủ thứ khổ lụy hết, thì nằm trên giường nệm, nhưng mà thật sự nằm yên thì nằm giường sắt chứ gì. Có nhiều khi mình ngồi trong một chiếc xe rất là mắc tiền, nhưng mà chiếc xe đó không phải của mình, trả không đủ là mất xe, tại mình mượn tiền nhà băng mình mua, mà một ngày nào đó mình mất việc, mình không có việc, mình không có tiền mình trả nữa thì xe nó mất. Lái chiếc xe chứ thiệt sự, mà thiệt sự ở xứ này thì không có gì của mình đó. Cũng phải vài chục năm mới tới phiên mình làm chủ. Mà tới phiên mình làm chủ cái nhà, cái bắt đầu nó cũng rượu rồi. Tại trả nợ một tháng. Nợ một tháng phải trả đều đều đều. Trả 25 năm, trả 30 năm. Trả xong rồi tới cái nhà bắt đầu nó cũng tới tuổi rồi. Cái tới tuổi cái bắt đầu làm gì? Mua nhà mới. Mua nhà mới thì gì nữa? Nợ tiếp. Cho nên cuộc đời, cuộc sống của Phật nói là cuộc sống của chúng ta là cuộc sống vay mượn. Sám hối khổ báo, tạng phủ tiêu rã trong địa ngục, nuốt hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi. Sám hối khổ báo, xương thịt nát nhuyễn như tro như bột của trong địa ngục, cối xây bằng sắt. Sám hối khổ báo, chân tay lóng đốt, bị cắt rã rời trong ngục dây đen. Đấy, cái này là có diễn tả trong kinh Địa Tạng hết á, mà nó có ý hết. Uống nước đồng sôi, ăn hoàng sắc nóng. Nhớ không? Phẩm thứ ba, kinh Địa Tạng. Đói thời uống nước, khát thời uống nước đồng sôi, đói thời ăn hoàng sắc nóng, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp. Sám hối khổ báo, ngột ngạt chết ngất của trong địa ngục, sông tro phẫn hôi, phẫn sôi. Sám hối khổ báo, da bị nứt rã, cả người lột ra và bị đông lạnh của trong địa ngục, nước mặn băng lạnh. Sám hối khổ báo, tàn hại lẫn nhau trong ngục lan sói, chim cắt và chó. Tức là ý nói những cái khi mà chúng ta sống mà chúng ta luôn luôn có những cái hành xử không lành không thiện với nhau, thì trong này ta diễn tả bằng những cái hình ảnh như là hãm hại lẫn nhau. Rồi mình sống ở trong trong kinh Địa Tạng nói là lan sói cọp beo rồi vậy đó. Sám hối khổ báo, bắt nhau túm nhau mà chặt mà đâm của trong địa ngục, đao binh móng vuốt. Sám hối khổ báo, bị thui bị nướng trong ngục hầm lửa. Có nhiều khi mình ở trong một cái nơi đó mà mình ngột ngạt quá, không có thoải mái. Mình ở trong một cái chỗ đó mình thấy nó nóng bức quá, nó khó chịu quá. Lúc nào mình cũng phải nghe những lời bực bội, mình thấy những cái điều bực bội. Sám hối khổ báo, hình hài dẹp nát trong ngục chọi nhau của hai khối đá. Sám hối khổ báo, bị mổ bị xé của trong địa ngục, họp chung tay đen. Súng lại đó, tay đen tức là nhiều cái hình cụ họp chung, không hở một chút nên tai mắt đều đen tối. Hợp chung tai đen đó, tức là thí dụ mình nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ trời ơi, đã cái tiếng ồn rồi mà cộng thêm qua lại đủ thứ, cho nên mờ mắt mình mà tai của mình nó cũng bị xáo trộn, mà mình không biết cái tiếng gì đó, đại khái là vậy đó. Thỉnh thoảng mình cũng gặp những cảnh như vậy đó. Sám hối khổ báo, bị chém bị chặt của trong địa ngục, núi thịt u tối. Sám hối khổ báo, bị đứt bị thủng của trong địa ngục, cưa xẻ đinh đóng. Sám hối khổ báo, bị mổ bị cắt của trong địa ngục, bổng sắt treo ngược. Sám hối khổ báo, nóng bức kêu oán kêu của trong địa ngục, nóng cháy kêu gào. Sám hối khổ báo, trường kỳ mù mịt không hề thấy được ba thứ ánh sáng ở trong khoảng giữa núi sắt lớn nhỏ vây quanh địa ngục. Sám hối khổ báo, địa ngục ba ba, địa ngục bà bà, địa ngục tra tra, địa ngục la la. Những cái địa ngục này là những cái địa ngục mà cực lạnh cực nóng, là bốn trong tám địa ngục cực lạnh. những cái câu đó là mình dịch âm á, ba ba, cha cha, la la rồi vậy đó. Tám thứ cực lạnh, tám thứ cực nóng, các địa ngục này còn có 84,000 ngục nhỏ phụ thuộc với chúng. Cái câu mà tám thứ cực lạnh, tám thứ cực nóng là diễn đạt những cái cảnh ở trong địa ngục, ba ba địa ngục, bà bà địa ngục, cha cha địa ngục, la la. Ở trong bốn cái ngục đó, mỗi một cái ngục á, nó có tám thứ cực lạnh và cực nóng. Khổ báo trong đó toàn là nướng nấu, lột da róc thịt, vót dao xương tủy, não tủy, vót xương não tủy, rút ruột nhổ phổi, thống khổ vô vàn. Nam mô Phật Đà đã không thể nghe lại không thể tả. Vậy mà ngày nay những kẻ trong đó có thể đã là cha mẹ bà con nhiều kiếp của ta, ngay như ta đây cùng với bà con hiện thời của ta, sau khi chết rồi cũng rất có thể lại đọa vào đó. Vì vậy ngày nay phải rửa lòng dạ, khẩn thiết cầu nguyện, chí thành đảnh lễ, hướng về mười phương chư Phật Thế Tôn, Đại Địa Bồ Tát, thiết tha sám hối, cầu nguyện hết thảy khổ báo như vậy tan biến tất cả. Cái câu mà người ta diễn tả xong ta nói Nam Mô Phật Đà đó, là giống như bây giờ mình sống, mình nói chuyện vậy đó. Mình diễn tả cảnh khổ xong nói Mô Phật, trời tôi sợ quá trời. Thì cái câu hồi xưa mà ta nói xong một cái gì mà nó diễn đã cái thống khổ rồi, cái ta rùng mình, thì cái rùng mình đó bằng một cái câu là mô Phật, sợ, Nam Mô Phật. Thì cái ý chúng giống như đời này mình nói chuyện vậy đó. Nam Mô Phật Đà đã không thể nghe lại không thể tả, nghe không hết, tả không xong. Vậy mà ngày nay những kẻ trong đó có thể đã là bà con nhiều kiếp của ta. Tại sao trong này nói như vậy? Tại vì quý vị biết là trong cuộc sống hàng ngày của mình, những người mà chúng ta gặp đời này có thể hiện bây giờ là không có bà con thân thích, không có quen, không có quan hệ, nhưng mà thật sự không biết được. Vì chúng ta là những người đã nhiều kiếp tái sinh luân hồi. Vì vậy cho nên á, đối với đạo Phật á, ai chúng ta cũng phải thương quý. Tại sao? Tại vì họ rất có thể là bà con quyến thuộc của mình. Và chính mình thấy ai cũng là bà con quyến thuộc, cho nên mình sao? Lúc nào cũng giữ cái tâm cung kính và giúp đỡ. Và đồng thời mình thấy cái sự liên hệ, cho nên mình mới sống cho tốt. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy ở trong nhà của mình, nếu mà mình lỡ mình có bị một mình đang phiền não một cái gì thì cả nhà mình bị hưởng, chứ không phải riêng mình đâu. Mình nóng bức là chuyện của mình rồi, nhưng mà tự nhiên xung quanh mình đó, cái từ trường đó đó, người ta cảm nhận được cái không khí vui, không khí bực bội, cái không khí không thoải mái, nó tỏa ra hết. Có những nơi mình vô mình thấy thoải mái lắm, có những nơi mình tới mình nói thôi tới cho có lệ chút gì được rồi, thôi đi về, tại vì mình cảm thấy chỗ này nó ngọt ngạt quá, nó không phải là cái chỗ của mình. Có không biết đại chúng ở đây có thỉnh thoảng đi đâu đó mà có cảm nhận được những cái từ trường như vậy từ đâu? Từ mỗi thành viên trong đó. Thí dụ hôm nào Pháp Hòa vui, quý vị cảm nhận được không? Được. Hôm nào Pháp Hòa rầu lo, Pháp Hòa bực bội, quý vị nhận được không? Nhận được. Đúng không? Thường thường á, là tại sao? Tại vì cái tướng của mình nó từ cái tâm mình nó sinh, tướng tự tâm sinh. Phải không? Rồi cái tướng tự tâm sinh là cái tướng đẹp. Rồi tướng xấu đó, rồi tướng tùng tâm diệt đó là gì? Cái tướng đẹp. Thì khi mà cái tướng, ta nói tướng tùng tâm sinh, tướng tùng tâm diệt, tức là cái tướng mình từ tâm mình nó sinh, nhưng mà cái tướng này nó cũng từ tâm mình mà nó hết. Thí dụ bây giờ hồi nãy Pháp Hòa bực quá trời, cái lát nữa cái thoải mái nhẹ nhàng rồi thì sao? Cũng là từ tâm. Mà giờ cái tướng bực bội kia nó diệt rồi, cho nên hiện giờ nó hiện cái tướng vui. Cho nên cũng nó đó, nhưng mà nói cách khác thôi. Tướng tùng tâm sinh. Tướng tùng tâm sinh là câu này muốn nói về cái đẹp. Thấy không? Rồi tướng tùng tâm diệt là anh xấu lắm à, mà giờ anh hết rồi đó. Cái tướng xấu anh nó diệt rồi, nhờ cái tâm anh nó lành, thiện nó hiện lên. Nó đó, nhưng mà cũng một hai cách, hai câu ta nói vậy đó. Cho nên ở đây bây giờ cái chỗ này mình học á, Thì nó tóm lại cái câu nặng ở trong này mà mình cần để ý là cái nghiệp thức. Nãy giờ mà diễn tả ngục này, ngục kia, ngục nọ đó đều từ cái nghiệp thức mà ra hết. Nghiệp gì thì nó mới chiêu cảm cái đó. Thí dụ bây giờ người nóng giận thì chiêu cảm địa ngục của quả lò. Người lúc nào sống cũng lạnh lùng với mọi người, đó là địa ngục của hàng bạn. Cho nên cái tâm, cái nghiệp thức của mình nó khởi cái gì thì nó chiêu cảm cái đó. Nó là nếu như vậy đó. Thí dụ như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ á, mình là cái người thích chơi với những người bạn tốt, cái tâm mình nó khởi vậy, cho nên nó chiêu cảm những người bạn tốt tới với mình. Hoặc là ngược lại, cái người kia cũng tốt cho nên họ mới đủ lực, họ chiêu cảm mình, cho nên hai bên chiêu cảm với nhau mới cảm nhau được. Bây giờ cũng giống như một người nam người nữ, ví dụ như cái anh này anh thương cô đó, mà cô đó không thương, cho nên một ảnh chiêu có một phần à, cho nên cái nghiệp nó không tới. Phải hai bên cùng chiêu. Mình gặp cái anh đó mình thích quá cái mình chiếu ảnh, rồi cái anh đó anh gặp mình ảnh thích quá anh chiếu mình, hai bên chiếu lại cái ok. Cái nghiệp nó mới có mặt. Thành thử ra đời sống của mình hàng ngày đó là nó tùy theo, nó tùy theo cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp của mình hàng ngày mà nó chiêu cảm. Bây giờ quý vị mà thích đi chùa tụng kinh đó, thì ở đâu là cái chỗ chiêu mình được? Chỉ có chùa tụng kinh thôi. Còn ví dụ như những cái khác là cái phụ. Không? Còn thí dụ bây giờ mình thích đi chợ, đi chơi thì cái đó nó thành ra, tại vì mình có khởi cái đó nó mới chiêu mình được. Cho nên là ở đây mình ở trong này, cái đoạn này nó chỉ có cái ý là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta diệt được cái nghiệp thức xấu để nó hiển lộ cái tánh giác của mình lên. Và trong chúng ta không ai mà không có những cái tật xấu, những cái gì mà nó không hay, không lành ở nơi mình. Ngày hôm bữa có một cái Pháp Hòa có nói chuyện với một cái cô, một cái chị người Tây Phương. Thì chị gặp Pháp Hòa chị mới khóc, chị mới nói là thầy ơi, tôi sống với một người bạn trai mà ảnh nóng tính dữ lắm, mà ảnh không bao giờ ảnh biết nhận cái lỗi. Thì Pháp Hòa mới nói như vậy thì cũng khó, là tại vì con người á, dĩ nhiên làm sao mình đi tìm trên đời này một cái người hoàn hảo được. Nhưng mà cái hoàn hảo của một con người là ở chỗ nào? Không phải là cái chỗ không lầm lỗi, mà ở cái chỗ là lầm lỗi nhưng mà mình biết nhận cái lỗi thì mình mới mong mình hoàn hảo. Chứ còn ví dụ bây giờ mình sanh ra ai hoàn hảo đâu. Nhưng mà sở dĩ, thí dụ Pháp Hòa nói á, sở dĩ mà ngày nay tôi biết làm cái này là tại vì tôi đã chấp nhận sự sửa sai của người khác. Tôi đã chấp nhận bao nhiêu lần hư để mà tôi có được ngày hôm nay. Giống như mình có một chị Phật tử chỉ làm bánh cam đường á. Mình ăn mình khen ngon thì chỉ nói là thầy có biết khi mà con thành công được cái món này là con bỏ bao nhiêu lần bột. Làm một lần chiên không ngon bỏ, ăn được. Lần khác con thêm này chút, con bớt cái kia chút, làm bao nhiêu lần mới ra được một cái bánh ngon. Thì cái vấn đề hoàn hảo ở đây không phải là người sanh ra không có làm lỗi, mà cái chỗ hoàn hảo là mình biết chỉnh, biết sửa, biết đốn, biết chặt, biết tỉa những cái sai của mình để làm mình trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo là cái chỗ đó. Có nhiều người, người ta biết người ta sai nhưng mà người ta cũng không có nhận. Và người ta tìm đủ lý lẽ, bẻ cong, bẻ ngược, nhớ không? Có trong cái phẩm kinh hôm trước mình học á. Để làm gì? Để dành cái lý lẽ về cho mình. Nhưng mà thật sự mình không có lý lẽ gì hết. Và có nhiều người ta nói lý lẽ của anh là lấy cái lý lẽ cùng. Tức là bí quá, anh nói đại. Tôi là vậy đó. Chịu không chịu thôi. Mình nói một cách ngang xương như vậy đó. Thì Pháp Hòa có nói với chị đó, và nói it's very hard. Một cái người mà sống như vậy á thì rất là khó, tại vì họ không chịu phục thiện, làm sao mình sửa họ được. Thì quý vị nhớ và kể cái câu chuyện mà của một vị thiền sư á. Cái cây người ta đang xum xuê hoa lá, cây cành tươi đẹp vậy, ông cắt, ông tỉa. Rồi cái lát ông đi tới đằng kia, ông thay chậu một cái bình hoa. Rồi lát ông tới đằng kia thì ông lại tưới một cái cây khô. Thì một đạo hữu trở vô thấy ông thầy làm ba chuyện tức cười. Cái cây người ta đang tươi vậy, ông tỉa. Còn cây ta đang trong chậu vậy, ông sang chậu. Rồi cái cây khô ông đi tưới. Thì anh chàng mới hỏi hòa thầy làm gì vậy? Ổng nói anh không có biết. Cái cây mà nó xum xuê, nó bủa tỏe như vậy là tức là cái cây tốt chứ gì. Nhưng mà cây tốt thì không nên để nó mọc nhánh ngọn tùm lum, mà phải tỉa cho nó đẹp hơn. Chứ không thôi nó là một cây đẹp mà mình không có tỉa, mình không có chăm sóc thì nó thành ra cái cây mà nhánh lá rồi nó tỉa tùm lum thì nó xấu đi. Phải tỉa nó. Cái hơn nữa là gì? Thường con người giỏi là con người thường cao ngạo, cho nên phải tỉa họ bớt, để cho cái cao ngạo nó đừng có tủa ra một cách bất trật tự như vậy. Còn cái tôi thay cái chậu này là gì? Là vì tôi biết cái cây này nè, nó có khả năng nó phát triển lớn hơn nữa, cho nên tôi phải thay đó. Cũng như thế, mình nhận ra được những cái hay cái giỏi của người nào thì chúng ta cần phải giúp cho cái người đó phát triển. Còn cái cây khô, tôi tưới nó để khi nào mà nó đủ thấm nước thì có thể nó sẽ tươi sống trở lại một khúc một đoạn nào đó. Cái đó gọi là đạo dưỡng tài. Cái đạo lý để chúng ta nuôi dưỡng một con người tài năng. Cái người giỏi thì chúng ta muốn họ giỏi hơn, hoặc là giỏi một cách tốt, hoàn hảo, trọn vẹn, thì đôi khi mình phải chỉnh đốn họ bớt. Và con người mà họ có khả năng phát triển, mình cho họ phát triển. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ mấy chú ở đây, mỗi chú có một cái hay, nhưng mà có những chú lộ và có những cái chú nó làm sao, nó âm thầm. Tối hôm qua thì có một ông đệ tử người Tây Phương, sau một thời gian bệnh ông không có đi, thì tối hôm qua ông trở lại ông ngồi thiền. Thì ông trở lại ông ngồi thiền thì ông thấy mấy chú bây giờ lớn mà nghĩa là chứng chạc, thì ông vô ông chia sẻ với ông là tôi không thể nào nghĩa là ngờ được hôm nay mấy chú lớn như vậy. Thì ngày hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây là có một cô giáo đã dạy từ chú Trung Hạnh dạy dài xuống cho tới bây giờ là Trung Chánh. Thì bà lên và giữ cái lớp thiền ngày hôm qua. Bà rất là vui và nói là bao nhiêu chú ở đây là tôi đã từng là cô giáo của mấy chú này hết. Từ chú Trung Định, Trung Hạnh, Trung Đức, Trung Hội, Trung Nghĩa, Trung Thiện. Thì một lô vậy. Thì có một ông Tây đó, ông đo nó vô, nó nói Pháp Hòa, ông nói, Pháp Hòa nói, chú mới thể mới nhắc là chú Trung Đức hồi đó lẩm đẩm. Pháp Hòa nói, chú, ông có nhớ hồi đó không? Trung Đức là tí lia, tí lịa mà đi theo thay thầy tiếp khách vậy đó. Thì ổng mới khen một chú là rất là sáng, rất là linh động rồi. Thì ổng mới hỏi vậy chứ thầy ngoài chú đó ra rồi những chú khác làm sao? Thì Hòa mới nói với ông là chú nào cũng có cái hay. Nhưng mà cái hay của mỗi người, có người nó bộc lộ và có người nó âm thầm. Có những người người ta tu hành tinh tấn nhưng mà rất im lặng. Làm mà không bao giờ nghĩa là ồn ào cái chuyện mình làm hết trơn á. Cái đó gọi là mật tích. Nhớ không? Kim cang mật tích. Có những người người ta cầm cả cái núi nhưng mà ta không có khoe. Có những người người ta cầm một cái việc nhỏ như cái chài. Giống như cái phẩm kinh buổi sáng mình tụng vậy. Kình sơn trì sử, kim cang mật tích. Những vị đó là những vị thần hộ pháp kim cang. Kim cang là gì? Là một cái chất liệu rất là cứng. Người ta tu rất vững nhưng người ta không có khoe. Người ta không có nghĩa là phô trương. Thì Pháp Hòa mới nói ở trong đại chúng người nào tôi cũng nhận ra được những cái tài năng của họ hết. Mà thật, ở trong chùa, ở trong một cái đạo tràng, người nào cũng có cái tài hết. Nhưng mà chỉ có điều là người ta sẽ lộ cái tài người ta đúng lúc đúng việc. Không phải của người ta làm sao ta làm được. Ví dụ hồi chiều quý vị ăn cơm xong, quý vị đi ngang, quý vị thấy chú Trung Chánh cầm cái cây cọ, chú quẹt quẹt ở cái chỗ mà hôm nay sửa đó. Là vì cái em mà nó đóng xong rồi nó không có giờ nó sơn, nó chỉ mấy chú làm. Đó, cái nhà bếp đó là mấy chú sửa, phải chú sơn. Mặc dù nó chưa phải là gọi là hoàn chỉnh, nhưng mà mình không có cho người ta làm thì đời nào người ta mới tốt. Thì hôm rồi mới có một vị mới nói cái vụ hư giống hư, thì Pháp Hòa mới nói nó có hư thì có ngày nó mới tốt được. Giống như Pháp Hòa mới nói mấy bác đó, là cứ chấp nhận cho mấy chú rửa chén, mặc dù có hao nước nhưng mà phải chấp nhận thôi. Bây giờ mình hao nước nhưng mà sau này mình sẽ có một con người biết rửa chén. Còn mình sợ hao nước thì mãi mãi mình làm và không bao giờ có một người tiếp nối. Cho nên có những việc mình phải chấp nhận. Và chấp nhận để làm gì? Để mình trưởng dưỡng một con người. Mà ở trên đời này không có một cái cây gì mình trồng mà không tốn nước, không tốn công hết á. Cái chuyện mà mình trồng mà không tốn nước, không tốn công là không có thể. Phải tốn nước, tốn công, chăm sóc thì nó mới ra được cái tốt. Thở đây cũng vậy. Mình phải cho người ta có cơ hội, người ta làm việc để người ta phát triển cái khả năng người ta chưa tốt, mình chỉnh cho nó tốt. Thì bản thân con người của mình cũng có cái nghiệp. Cái nghiệp của mình có thể là cái nghiệp thỏa mãn với những cái gì mình làm, tự hào với những gì mình thành tựu. Nhưng mà mỗi người nó có một cái hay khác. Hồi chiều bác Trúc Hiền mới nói, giờ mắng vốn, đóng cái bàn này giờ cao quá bác ngồi không được. Thì Pháp Hòa mới nói đùa và nói bác ơi, ở trên đời là vỏ quýt dày là có móng tay nhọn. Giờ nó cao thì bác mang giày cao gót. Đâu, thì thật sự ra bây giờ nó cao, nhưng mà giờ nó cao nhưng mà nó được cái lợi gì, mình thêm được ngắn. Đời mà hễ mà được cái này thì phải hẹp cái khác chứ, phải không? Thật là Pháp Hòa sống nhiều khi cái Pháp Hòa thường nhắc nhở với Pháp Hòa đó, ở trên đời hễ mà được phần người thì phần ta phải hẹp. Thường Pháp Hòa hay nói vậy đó. Có nhiều lúc mình thấy mình bị hẹp đó, nhưng mà thôi, một cái giây phút mình nghĩ vậy xong, thầy có nói ở đời hễ được phần người thì thần ta phải hẹp. Thì như vậy nó mới, cuộc sống này nó mới có thể được. Chứ ai cũng muốn được phần mình hết thì cuộc sống này nó đâu còn là một cuộc sống thanh bình nữa, mà cả một cuộc sống tranh giành. Cho mục đích của đạo giáo, của những người tu có mặt để làm gì? Để chỉ vì mục đích là đôi khi cuộc sống mình phải hy sinh. Bây giờ đại chúng nhìn coi, có cái gì mình làm mà không hy sinh không? Đôi khi mình nhịn thằng rể, chẳng qua mình hy sinh cái nhẫn nhục của mình để cho vợ chồng nó yên thắm. Đôi khi mình nhịn con dâu để cho gia đình nó yên thắm. Đôi khi mình nhịn chồng để cho con cái mình nó vui vẻ. Đúng không? Trong cuộc đời, trong cuộc sống này không có gì thì không hy sinh đó. Trời ơi, nó có vợ có chồng rồi, mắc mớ rồi tới mình nữa. Vậy mà giờ cũng phải hy sinh thời gian nấu nướng cho nó ăn. Vì không có thể nở lòng nào mà để cho nó không có cơm nước nó ăn, hoặc là nó ăn không có đủ, ví dụ vậy. Cho nên tất cả đều có cái sự để tâm vệ sinh. Trong cuộc sống mình là vậy, cuộc sống của mình là vậy. Thì mình sống như vậy để làm gì? Để hiển lộ cái tánh giác của mình lên. Đừng để cái nghiệp thức xấu nó lôi kéo mình. Ở đây nãy giờ Pháp Hòa nói dài lòng thòn như vậy đó, là để mục đích là Hòa muốn nói thế nào gọi là cái nghiệp thức. Chẳng qua là cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Mà mỗi ngày chúng ta có cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta không chùi nó, không đưa nó lên, thì nó không thể nào nó lên được. Mà chúng ta cứ để cho cái nghiệp thức của mình đó, nó cứ lôi mình, thì mai mốt mình hư việc. Và khi mình mất đi, hay là khi mà cái giờ phút mình sắp mất, thì cái đó là cái mà nó sẽ lôi mình. Chừng đó nó hốt hoảng. Mà mình sống mà mỗi người dũa mình câu thôi là mình thấy mình tiêu rồi. Một người dũa mình câu thôi. Cho nên nhiều lúc á, có một bữa Pháp Hòa đi vô trong cái nhà vệ sinh công cộng á, trời ơi nó dơ, mà nó dơ kinh khiếp. Thậm chí mà xin lỗi, cái bàn ngồi để đi về đi tiêu mà họ không có chịu dỡ lên. Họ đứng họ tiểu mà tiểu đầy giấy trên nó hết. Thì mình cảm thấy sao? Khó chịu. Thì Pháp Hòa phải lấy giấy và chùi. Thì Hòa nghĩ nếu mình không chùi, mình bước ra cái người khác bước vô là chửi mình liền. Ai làm không biết không, nhưng mình là cái người lãnh. Tại vì cái người khác bước vô, mình bước ra mà người khác bước vô là thấy bê bối vậy, là cái người đó, cái người mới vừa ra ta dũa mình, là mình cũng mất cái phước. Thôi mình làm đi. Mình làm thứ nhất cũng là cái phước của mình, mà thứ hai để cho người ta khỏi mắc cái khẩu nghiệp ta chửi trật. Ta chửi trật người là ta mang cái khẩu nghiệp. Mà cái thứ hai nên ta la mình. Cho nên mình thấy một cái hành động nhỏ của mình ở trong nhà vệ sinh không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ tự tu của mình. Nhiều lúc là đi vô trong nhà vệ sinh gặp những cái cảnh vậy, ai hỉ khạc gì trong sinh đó, là mình vô mình thấy cái là mình giỏi rồi. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ qua cái sinh khác, hoặc là mình để yên vậy thôi, thôi kệ, chịu khó chùi đi. Chùi đi rồi thì cái người kia họ tới, mà thường cũng là tâm lý. Bây giờ mình đặt mình cũng tâm lý. Mình vừa đi, cái người kia đi ra, tới phiên mình đi vô, mình nói cái ông nó bề bối ghê vậy. Là nhiều khi mình nghĩ vậy thì mình thường đặt người mình vô cái vị trí đó. Đó, thành thử tu hay không là ở ngay cái chỗ đó. Chứ cái chỗ mà Pháp Hòa nhắc đại chúng là cái chỗ oai nghi á. Nhà Phật dạy chúng ta là đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi đó. Thì cái oai nghi á không phải là một cái kiểu mà chúng ta ra vẻ, mà nó tự trong tâm mình. Nó tự trong tâm mình. Thí dụ như bây giờ á, mình uống nước đi, thì mình cầm cái ly nước mình uống, rồi mình để ly nước xuống cho nhẹ nhàng, mình lấy cái thớt mình để xuống nhẹ nhàng, mình không phải là không có ai cái mình làm râm râm râm, thì có người cái bắt đầu mình giả bộ, mình oai nghi, mình thế, thì cái đó là không phải là oai nghi. Oai nghi là từ trong cái trái tim tu tập của mình nó tỏa ra, và tự nhiên mình đi cũng nhẹ nhàng, hành xử cũng nhẹ nhàng, chứ không phải mình giả bộ. Mà giả bộ như vậy thì trong nhà Phật gọi là giả trang thiền tướng. Giả trang thiền tướng. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc mấy chú mấy cô mà tập sự đi tu hay là đang làm một vị sa di, phải làm cho được cái việc đó. Đi lên chánh điện là đi cho nó nhẹ nhàng, cho nó khoan thai. Từ ở trong phòng ra tới bếp cái tiếng dép cũng không kêu nữa, chứ đừng nói là kêu bẹp bẹp. Người tu mà đi cái đôi dép nó lết cả lết cả lết vậy làm sao? Cái tướng đi thôi mà chưa rồi nữa là làm sao tướng gì nữa. Chứ không phải là cái giả bộ, mà chính từ cái trái tim tu tập của mình. Để làm chi? Để hiển lộ khi mình đang đi về phải ôi nhớ trực lại. Hồi nãy cái nghiệp thức, cái tật của mình đi vậy đó, nhớ trực lại, tánh giác nó hiện liền. Cho nên mỗi ngày phải vén mây. Rồi vén mây là vậy đó. Nhiều khi mình đang thô tháo vậy, cái mình nhớ trực là trời ơi, kỳ quá, không được. Có nhiều khi lỡ lời, mà lỡ lời cái giật mình thấy mình ốt dột, kỳ cục. Nói mà không có câu, câu nói mình nó không có gì đó. Không có cái chừng mức là tự nhiên cái lời nói mình nó làm cho người ta hiểu cái ý khác. Mà bị hoài chứ gì đâu. Tiếng Việt Nam mình nói mà mình không để ý là ăn lát mình bị dính à. Mà nhớ trực lại là mình phải chỉnh cái câu đó liền. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa xin thưa đại chúng ở cái đoạn này, để mình nhấn mạnh hai cái chỗ nghiệp thức, và mình nói nhiều hơn để làm sao mình hiểu được thế nào là nghiệp thức. Và nghiệp thức này, cái nghiệp thức này từ đâu ra? Từ thân, từ miệng, từ ý của mình. Và mình có cái tánh giác, và nghiệp thức như một cái mây mờ, nó che cái đó đi. Khi mình định tĩnh thì cái mây mù đó nó ra. Và thật ra đó, nó chứ không ai hết á. Nhưng mà tại vì á, khi mê thì nó gọi tiếng này, mà tỉnh là nó kêu tiếng khác vậy thôi. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, trong cái thân này nè, trong cái thân này á, một tháng trước á, thì cái phổi mình nó bệnh, mình uống thuốc xong thì tháng sau cái phổi mình nó hết. Đâu có phải là cái phổi gì khác đâu, cũng là cái phổi đó thôi. Nhưng mà chẳng qua là lúc bệnh thì mình gọi là phổi bệnh. Rồi lúc mà nó trong sạch trở lại thì kêu là phổi lành. Cho nên không có gì hết trơn á. Cho nên chứng mà không chứng, tu mà không tu. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát không có chỗ chứng đắc. Bị gì có gì đâu đắc. Chẳng qua là anh cất cái này, anh có kia vậy thôi. Không có gì chứng đắc hết. Mà chính được như mình hiểu được cái chỗ đó là mình hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh. Thôi mình nghỉ đây ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.